Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Ngày làm việc đầu tiên kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Đại đội 915, đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái, khúc tráng ca còn mãi. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 12, tại hội trường tầng 2, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối năm có khối lượng công việc rất lớn. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về 47 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được triển khai đồng bộ, sớm đi vào cuộc sống. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bám sát chủ trương, định hướng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở các văn bản pháp luật liên quan, nêu cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công tâm, khách quan, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các nội dung tại kỳ họp trước khi quyết định theo thẩm quyền. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo, tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Ngoài ra, thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chiều ngày 6 tháng 12, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 đối với vụ việc của công dân Vũ Thị Tuệ ở tổ 2 phường Tân Long. Theo kiến nghị của công dân Vũ Thị Tuệ, năm 1994, gia đình bà được công ty than thanh lý một ngôi nhà diện tích 64,4 m². Từ năm đó đến năm 2005, gia đình bà Tuệ vẫn đóng thuế đầy đủ trên mảnh đất có nhà thanh lý. Năm 2006, gia đình có ý định xây dựng lại ngôi nhà thì thấy diện tích đất và một số công trình nhỏ nằm trên vị trí đất như tường rào xung quanh và cổng vào bị phá bỏ. Qua tìm hiểu, bà được biết, năm 1998, Sở Tài nguyên Môi trường làm lại quy hoạch xác định vị trí nhà bà nằm trên quy hoạch là vị trí đường vào khu tập thể công ty than. Tuy nhiên khi đó bà chuyển xuống Hà Nội ở với con và gia đình bà không được thông báo về việc quy hoạch. Và khi phá bỏ một số công trình của gia đình, bà cũng không được biết. Gia đình bà đề nghị được giao một mảnh đất khác có thu tiền sử dụng đất để gia đình bà xây nhà. Sau khi nghe công dân trình bày những nội dung đề nghị và các ý kiến của đại diện các cơ quan chuyên môn và địa phương, căn cứ các quy định của pháp luật, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Long kiểm tra, rà soát các tài liệu có liên quan, xác minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất theo nội dung đề nghị của công dân. Thời gian xong trước ngày 6 tháng 1 năm 2023. Công dân Vũ Thị Tuệ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, cung cấp hồ sơ để thực hiện các thủ tục giao đất theo quy định. Sáng ngày 7 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để họp bàn và thống nhất thông qua phương án đảm bảo thi công đối với 4 hộ gia đình cá nhân sử dụng đất thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, gói thầu 4A. Theo đó, 4 hộ gia đình cá nhân nằm trong diện phải đảm bảo thi công gồm hộ gia đình ông Nguyễn Phúc Thái, bà Nguyễn Thị Hòe, bà Trần Thị Trí và hộ gia đình ông Nguyễn Quang Long. Để thực hiện dự án, 4 hộ gia đình cá nhân trên bị thu hồi tổng diện tích đất là 1.832 m² đất, trong đó đất ở đô thị là 514,5 m². Trong quá trình thực hiện dự án, các cơ quan liên quan đã thực hiện đầy đủ các bước hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của nhà nước, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên vận động, tuyên truyền, giải thích để 4 hộ gia đình cá nhân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như mục tiêu chung về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên đến nay, 4 hộ gia đình cá nhân trên đã nhận phần lớn tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, còn một phần hỗ trợ và việc nhận đất tái định cư, theo quy định, thì cả 4 hộ gia đình cá nhân đều chưa chấp thuận, làm chậm tiến độ thực hiện dự án và ảnh hưởng đến lợi ích chung của nhân dân trên địa bàn. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, phường Đồng Bẩm đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án đảm bảo thi công. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan liên quan và phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cá nhân trên, đồng thời giao các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các nội dung về phương án đảm bảo thi công theo đúng quy định của pháp luật. Để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đất canh tác, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên hướng dẫn cơ cấu giống thời vụ gieo trồng cây lúa vụ xuân năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, chỉ đạo các địa phương lựa chọn và bố trí cơ cấu giống theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, khuyến khích ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất như sử dụng giống mới, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, cơ giới hóa, mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, khuyến khích sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ. Về cơ cấu giống trà xuân chính vụ tỷ lệ khoảng 10% diện tích, còn trà xuân muộn chiếm tỷ lệ khoảng 90% diện tích. Trà xuân sớm khuyến khích đưa các giống lúa lai vào sản xuất như VT404, HKT99, giống lúa thuần khuyến khích đưa vào sản xuất DQ11, Z02. Thời vụ gieo mạ từ ngày 20 tháng 12 đến 30 tháng 12, cấy từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, tuổi mạ 3 đến 4 lá. Trà xuân muộn tập trung cấy các giống lúa lai, lúa thuần ngắn ngày có năng suất chất lượng cao như TH37, TH35, HKT99, SIN98, DQ11, HDT10, BQ, ADI28, gieo mạ từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, cấy trong tháng 2. Thời vụ kết thúc chậm nhất đến ngày 5 tháng 3, tùy theo điều kiện thời tiết và nguồn nước tưới. Để giành thắng lợi lúa vụ xuân 2023, thành phố chỉ đạo chi nhánh vật tư nông nghiệp chủ động khai thác các mặt hàng, đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, đặc biệt có kế hoạch dự trù vật tư nông nghiệp để giữ bình ổn giá và phục vụ công tác phòng chống thiên tai, thực hiện niêm yết giá bán theo quy định. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân đầu mối, xây dựng các mô hình kinh tế kỹ thuật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo để người nông dân nắm bắt và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu giống cây trồng, cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ủy ban Nhân dân các phường xã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh để đạt hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chịu ảnh hưởng của 5 trận thiên tai mưa lớn kèm theo gió, lốc, làm thiệt hại về tài sản khoảng trên 300 triệu đồng. Để kịp thời ứng phó với thiên tai, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì thường trực sẵn sàng trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó kịp thời khi có mưa lũ xảy ra. Chỉ đạo tổ chức nạo vét khơi thông 1.980 mét khối bùn đất tại các tuyến kênh mương cống hộp, cống ngầm. Đầu tư sửa chữa cải tạo 165 mét cống thoát nước và các điểm bị sập. Thay mới 150 tấm đan cống hộp, xây 17 hố ga thu nước mặt đường. Thay thế 3 bó vỉa thu nước và tấm gang thu nước với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức tốt các lớp tập huấn kiến thức phòng chống thiên tai, phối hợp với các đơn vị của tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đê điều, các hồ chứa nước, cải tạo nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi xuống cấp, tổ chức tập huấn lái xuồng, tập huấn kiến thức về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 cho 146 cán bộ chiến sĩ, tích cực làm công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất theo phương châm 4 tại chỗ. Nhằm tạo cơ hội điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề, các đơn vị tư vấn tuyển dụng lao động và giúp người lao động có thêm cơ hội lựa chọn việc làm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm vào 8 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh, phường Quang Vinh. Tại đây, người lao động sẽ được thông tin thị trường lao động trong nước và ngoài nước, tuyên truyền tư vấn các quy định về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động ở vùng khó khăn, chính sách vay vốn giải quyết việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra, trong tháng 12, tại các xã Quyết Thắng, Linh Sơn, Tân Cương, Cao Ngạn sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Mỗi phiên giao dịch sẽ có 5 đến 10 đơn vị doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển dụng. Các đơn vị doanh nghiệp sẽ tư vấn tuyển dụng khoảng 100 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Thông qua Ngày hội việc làm nhằm đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giải quyết việc làm mới cho lao động trên địa bàn thành phố, đặc biệt là lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về 60 liệt sĩ thanh niên xung phong của Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972 vẫn không hề phai dấu trong lòng Đảng bộ, nhân dân, các dân tộc hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn. Câu chuyện bi tráng của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã được Đảng và Nhà nước ghi công, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Việc tu bổ xây dựng và tôn tạo khu di tích lịch sử 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, hy sinh của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh là minh chứng cho sự nhớ nhắc, khắc ghi của thế hệ sau với công lao của những người đi trước. Tháng 6 năm 1972, Đại đội 915 thuộc Đội Thanh niên xung phong 91 Bắc Thái được thành lập với 102 cán bộ, đội viên, chủ yếu là người Tày, người Nùng, người Dao, có nhiệm vụ duy trì hoạt động các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom ác liệt nhất. Cán bộ, đội viên đại đội, ngày đêm sửa chữa, duy tu và nâng cấp đoạn quốc lộ 1B từ cầu Gia Bảy lên đỉnh Cả, Võ Nhai, đường 16A đi Hà Bắc, đoạn từ Chùa Hang đến Trại Cao. Đây đều là huyết mạch giao thông chiến lược tới cảng cạn Lưu Xá, với lưu lượng xe vận tải mỗi ngày đêm lên tới vài trăm lượt. tiếp nhận hàng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Đến giữa tháng 12 năm 1972, tại ga Lưu Xá còn tồn đọng lượng hàng quân sự lên tới hàng vạn tấn, cần được vận chuyển gấp ra chiến trường. Lưu Xá, một ga trung chuyển quan trọng của cảng cạn Bắc Thái, cùng khu gang thép Thái Nguyên, nằm trong kế hoạch ném bom chiến lược mang mật danh Lightbreaker 2 của đế quốc Mỹ. Ngày 24 tháng 12 năm 1972, ngày Thiên Chúa Giáng sinh. Nhưng ở Việt Nam, bom Mỹ gieo tội ác. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, biết rõ nhiệm vụ bốc rỡ vận chuyển hàng quân sự cho tiền tuyến ngày 24 tháng 12 là rất nguy hiểm. Nhưng cán bộ, đội viên thanh niên xung phong 915 vẫn hăng hái xung phong, tham gia vượt chỉ tiêu quân số trên giao. 66 cán bộ đội viên đại đội cùng đội phó đội thanh niên xung phong 91 đã lên đường nhận nhiệm vụ với tâm thế của những người lính ra trận. Suốt một ngày bốc vác, vận chuyển hàng hóa, quân trang, quân dụng, hăng say vất vả, chưa kịp ăn bữa cơm chiều, thì lũ pháo đài bay B-52 cùng với thần sấm, con ma đã ảo tới. Trận ném bom tàn khốc vùi nát thành phố Thái Nguyên, cướp đi hơn 200 sinh mạng. Trong căn hầm trú ẩn ở Gia Sàng, 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và hai thủ kho lương thực. Trong số đó, có cả những người con của Chúa đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, đồng đội, bản làng quê hương. Nửa thế kỷ trôi qua, thảm bom kinh hoàng vẫn không nguôi ám ảnh những người còn sống. Họ đã gào gọi trong đêm tối, đôi bàn tay cào từng vạt đất đến bật máu. 60 cuộc đời thanh xuân, 60 câu chuyện 915 đã hóa thân vào đất mẹ. Có những người không có một tấm di ảnh để lại. Bao năm qua, những người mẹ vẫn lặng lẽ chờ đợi con về. Những người thân vẫn chưa một ngày nguôi dưng dưng thương nhớ. Lòng vẫn mong các chị, các anh được nằm lại bên nhau giữa vòng tay đồng đội và tình cảm biết ơn của nhân dân Thái Nguyên. Linh hồn của các chị, các anh đã hòa vào đất trời Thái Nguyên thành hồn thiêng sông núi. Tất cả đã hiến dâng tuổi trẻ, tình yêu và ước vọng tương lai của mình để làm nên một đại đội 915 bất tử. Với tấm lòng tri ân sâu sắc, Đảng, Nhà nước đã tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho đại đội 915. Khu di tích Thanh niên xung phong 915 đã được công nhận khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã góp công, góp của, đầu tư tu sửa nâng cấp khu di tích lịch sử với quy mô hoành tráng, uy nghiêm, xứng đáng với tầm vóc, góp phần quan trọng, khắc ghi, nhắc nhở và giáo dục lịch sử cho thế hệ mai sau. Công trình mang trọn tình cảm tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Sự hy sinh của 60 cán bộ đội viên đại đội 915, đội 91 Bắc Thái là tổn thất lớn nhất của lực lượng thanh niên xung phong ở mặt trận hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ đã để lại cho hôm nay và mai sau những giá trị muôn đời, làm nên bản anh hùng ca bất tử của tuổi trẻ Việt Nam, của đất và người Thái Nguyên, Bắc Cạn. Tuổi xuân, lý tưởng và ước mơ của các chị, các anh đã hòa vào đất trời để Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
Đất nước qua rồi thời chiến tranh, tượng đài hiên ngang sáng muôn đời, xin được ngàn lần gọi tên đồng đội, thắp nén trầm hương lòng xé lạnh. Cho tôi nhớ lại một ngày qua, một ngày mưa bom xuống ga tàu, là ngày hy sinh bao đồng đội. Đêm đông liễu xa lạnh năm xưa, Noel nước mắt quặn tim mình. làn bom rơi. Chiều quê tôi đại đôi tay xiết tay, hiên ngang kiên cường chẳng tiếc tuổi xanh. Làn bom rơi nhớ về đồng đội, kết thành vòng hoa đỏ vang vọng bài ca nhớ năm nào, chung truyền quân lương tiếp lửa chiến trường. Hôm nay tôi đã trở lại đây, tượng đài hiên ngang trên quê mới đổi thay. Nhớ đồng đội tôi ngày nằm xuống, 91 năm đại đội anh hùng. Làn bom rơi chiều quê tôi, đại đội tay xiết tay, hiên ngang kiên cường chẳng tiếc tuổi xanh. Làn bom rơi nhớ về đồng đội, kết thành vòng hoa đỏ vang vọng bài ca nhớ năm nào, chung truyền quân lương tiếp lửa chiến trường. Để hôm nay
chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2022, anh Trần Anh Văn, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi tự giới thiệu là nhân viên tổng đài Viettel. Đối tượng chưa rõ lai lịch thông báo cho anh Văn biết về việc số thuê bao của anh Văn được một người ở Đà Nẵng sử dụng để mở một tài khoản ngân hàng và đã chiếm đoạt được số tiền 3 tỷ đồng. Sau đó các đối tượng giả danh cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân yêu cầu anh Văn chuyển số tiền 120 triệu đồng vào số tài khoản thuộc ngân hàng MB của anh Văn. Tiếp theo các đối tượng yêu cầu anh Văn tải app Line và cung cấp thông tin về số tài khoản MB. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Văn phát hiện các đối tượng đã rút toàn bộ số tiền 139 triệu đồng từ tài khoản MB của anh Văn. Biết mình bị lừa nên anh Văn đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai là 139 triệu đồng. Trộm cắp tài sản. Khoảng 5 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2022, anh Vũ Minh Thắng, sinh năm 1975, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, làm nghề bán vịt quay. Ngủ dậy phát hiện bị mất một lò quay vịt có bánh xe, không có khóa, đã qua sử dụng, để trước cửa nhà. Anh Thắng kiểm tra camera của gia đình, phát hiện khoảng 1 giờ 35 phút cùng ngày, có hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô đến vị trí đối diện trước cửa nhà anh Thắng. Nam thanh niên ngồi sau kéo chiếc lò quay vịt sang đường, rồi ngồi lên xe mô tô kéo theo chiếc lò quay vịt bỏ đi. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay, cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 462 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Xử phạt hành chính 2 trường hợp vi phạm, thu 3.400.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 519 cơ sở và hộ gia đình, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 8 trường hợp, phạt trên 16 triệu đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 438 ca với 1.885 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 1 vụ, điều tra khám phá 2 vụ, 4 đối tượng, khởi tố 1 vụ, 1 bị can phạm tội về ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 118 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 33 xe mô tô, 81 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 10 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 6 trường hợp chạy quá tốc độ, 4 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải. Xử lý phạt tiền 88 trường hợp vi phạm, thu trên 156 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 17 trường hợp, nhắc nhở 152 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 3 trường hợp vi phạm. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục truyền thanh Vì An ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 7 ngày 8 tháng 12 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!